đạo Phật. Quý vị thấy cái đời bây giờ á, mà cái tâm con người nó không có được an lạc, hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Ở phía bên ngoài á, thì cái hoàn cảnh xã hội á, thì mình thấy rất là nhiều cái khủng hoảng. Và còn bên trong cái gia đình của mình á, mình thấy cũng có nhiều cái làm cho cái tâm mình xao xuyến. Và cái tâm xao xuyến đó là do mình gặp cái gì mình cũng thích. Về vấn đề á, cuộc đời sống á, thì ăn, về mặc, rồi ở nè, rồi á, về sắc đẹp, danh vọng, rồi ngủ nghỉ, tiền của, về nữ trang, tất cả những cái quanh quẩn con cháu, xe cộ, những cái nó làm cho cái tâm hồn của mình nó xao xuyến. Và Đức Phật muốn cho chúng ta đừng có xao xuyến á, về những cái vật chất xung quanh, kêu là cái thân của mình đây và những cái xung quanh của mình, thì lúc nào mình cũng lo. Lo chị đông chị đáo, khổ sở, than thở là do đi kiếm tiền sống. Rồi chị đông chị đáo, than thở không có đủ để sửa nhà, sửa cửa, phải không? Rồi lo chị đông chị đáo, cực khổ trên cái thân này là do mình muốn cái này, muốn cái kia. Rồi tiền tài, danh vọng, rồi mua nữ trang, rồi ăn sao cho nó ngon. Rồi ngày tối mình cứ lo trên cái ăn, mặc, ngủ, nghỉ, phải không à? Vì vậy mà Đức Phật muốn cho chúng ta làm sao cho hết khổ trên cái phương diện hiện tại, cái thực chất đó, cái thực thể mà để mình phải lo đó là ăn này, mặc này, ngủ này, nghỉ này, danh vọng, tiền bạc, và tất cả những cái đó nó làm cho mình khổ. Chứ ngoài ra không có gì để cho con người phải khổ hết. Vì vậy mà Đức Phật muốn cho chúng ta được bớt khổ thì Đức Phật dạy hai điều là mình phải vui ở trên cái mình hiện có đó. Mình phải vui, mình an lạc trên cái gì hiện có đó. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp đó là Đức kêu là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục đó là mình muốn ít một chút, muốn vừa phải thôi, muốn vừa đủ cái cuộc sống của mình thôi. Rồi tri túc đây là mình biết đủ, mình đừng có ham muốn nhiều, thì mình biết đủ thì mình an lạc. Nếu mà mình không biết đủ, mình ngồi ở trên cái đống vàng của mình cũng thấy là không có đủ. Còn mình biết đủ rồi, nằm dưới đất cũng đủ. Dù mình có cái tô là để mình ăn cơm thôi, thì cái tô nào ăn cũng được. Còn nếu mà mình biết đủ thì mình đi sắm cái tô bằng vàng. Bằng vàng đá, bữa cái mình thấy người ta sắm cái tô bằng cẩm thạch, cái mình đem mình dục cái tô bằng vàng, mình lấy cái tô sắm cái tô cẩm thạch vậy. Mình cứ thay đổi hoài, vậy mà những cái vật chất nó làm cho chúng ta phải khổ. Đúng không? Bởi tất cả những cái khổ là do tham không à. Do tham, mình tham ăn, rồi tham mặc, rồi tham ở làm sao cho có nhà cao cửa rộng, rồi tham là sửa sắc đẹp, rồi sang sắc đẹp thì sao? Mình muốn đẹp thì mình phải sửa, tại vì khi mình già rồi thì mình phải đi nhuộm tóc, rồi mình phải đi làm sao cho cái da hết nhăn, căng da đồ, phải không? Rồi sao mình sửa đủ thứ hết trơn á, cái sửa tới sửa lui, rồi đi bơm lên cho nó thẳng da, rồi đủ thứ, những cái làm cho con người nó khổ. Mà sự thật ra nếu mình làm vậy nó như giống như công giả tràng vậy đó. Mình không biết cái thực chất con người chúng ta là già, rồi bữa nó bệnh rồi nó cũng chết, là sửa gì đi nữa bữa nó cũng già. Rồi á, có nhiều người còn chạy theo danh vọng nữa, làm sao cho mọi người biết tới mình. Thế rồi họ gì mà chị đôn chị đáo, họ làm, họ sẵn sàng bỏ tiền ra, họ làm tiền ra cho nhiều để mà khi mà họ chở đi cứu trợ hoặc là đi cho ai phải có mọi người biết nữa. Thế cái danh vọng nó làm con người khổ vậy lắm. Được. Ngủ nữa, khi mà họ ngủ thì sao? Ngủ thì hồi xưa Đức Phật biểu mà chúng ta tất cả gì thì kheo đó, ngủ dưới gốc cây à, cái y á, cái tấm tàu cụ á thì trải, cái y ngủ á, cái y mà cái y năm á thì ba y, thì kheo có ba y, cái y ngủ thì quấn trong mình, còn cái y cũ á, cái y cũ á thì gối đầu, còn cái y thất thì đắp lên là cái mền. Thì có bốn tấm mà đi đâu cũng như đó rồi. Mà ngủ có gì đâu, ngủ thì nằm xuống và cái đầu đắp cái mền lên thì ngủ thôi. Nhưng mà ở ngoài đời á, người ta phải sắm cái giường sao sang trọng, phải không? Rồi mua không đủ tiền thì trả góp. Mà khi mà lấy cái giường về rồi á thì phải lo trả góp, với không có tiền trả góp thì thao thức ngủ không được đó. nghi kiến ngủ nó làm cho con người phải khổ. Rồi á, tiền, tiền cũng vậy nữa, tiền á, một tháng mình có 800 đô tiền người ta trợ cấp rồi thì mình sống đủ đi, mình sống vừa đủ là mình thấy đủ là đủ, còn này không thiếu. Nhiều người phải làm tới 2 chốt 3 chốt nhá, cần tiền, cho nên họ cần tiền thì họ làm sao, thì phải đi buôn bán lậu rồi thêm, nó làm cho con người khổ. Tại sao mà chúng ta khổ? Tại vì mình muốn thêm mà mình mới khổ. Mà Đức Phật biểu nó đừng có muốn thêm, thấy bao nhiêu đó đủ rồi đó. Rồi nữ trang cũng vậy, quý vị thấy nữ trang không? Đeo cà rá, hột tròn, tẩm thạch, đeo hết này tới khác. Tôi thấy đeo tùm lum mà đeo trên mình của mình, có nhiều người đi sắm ba cái nữ trang không cũng khổ, thấy không? Cô coi thấy một hộp vậy mấy bạn, cái hộp này là mấy ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn lấy gì đó, cái hộp bánh lớn gì tới 3-4 ngàn nữa, giờ đeo nó làm gì? Trời ơi đẹp lắm chị cô, kiếu quá. Tôi nói vậy sao? Rồi mua cũng phải đi làm có tiền, mua xong rồi mới làm được tiền. Hả? Mua rồi thì phải làm có tiền để mua chứ, rồi mới đem cái thân này ra để mà mua rồi đeo trên nó. Đeo nó nhưng mà nó đâu có làm cho nó thân khỏe đâu, quý vị thấy không? Đeo nó mà nó không làm cho thân khỏe gì hết á. Rồi có nhiều người người ta tham, tham tiền, tham tài, tham danh, tham lợi, tham gì đủ hết. Cho nên ở đây Đức Phật biểu tất cả những cái tai hại của sự tham muốn quá độ đó là do mình muốn thôi. Tất cả những cái tai hại nó làm cho cái thân mình đau khổ. Ví dụ như cái người tham tiền đi, cái gì thấy khổ không? Bây giờ Đức Phật biểu mình phải thiểu dục và tri túc, phải biết đủ thôi nè. Đừng có tham quá. Ví dụ mình có 1 tháng 1 ngàn đi làm thì mình thấy về đủ rồi. Ai hỏi mình nói về đủ rồi. Tôi 1 ngàn đó là tôi tiền á, 1 tháng tôi có 1 ngàn thì tôi xài này nọ thôi. Mình không tham, mình thấy đủ là mình thấy khỏe. Còn hỏi mình tham á thì mình phải tìm cái việc để mình làm nữa. Mình tìm việc để mình làm thì mình phải làm 2 ba chốt mình thấy khổ không? Mà mình làm càng nhiều thì cái thân mình nó già đi, phải không? Cái thân nó già đi. Thì Đức Phật biểu á, phải thiểu dục và đi tốt. Thiểu dục là đừng có muốn nhiều. Ví dụ như quý vị có cái nhà ở rồi, quý vị thấy á, mình con người mình chỉ có cái nhà ở là được rồi. Có nhiều người á, mình nghĩ là có nhiều người ta không có nhà đó làm sao? Bây giờ mình có cái nhà ở đủ rồi. Còn những người mà ta không thiểu dục tri túc á, thì ta thấy cái nhà lầu của bà kia, đi tới nhà bà kia chơi về thấy cái nhà phải là nhà, cái nhà lầu, còn mình cái nhà chợt, cái như sao hứng lên cái tự nhiên cái bán cái nhà này đi mua cái nhà lầu. Và khi nó mua cái nhà lầu vậy rồi á thì sao? Thiếu nợ bắt đầu á, đâu có ngắm được cái phòng ngủ ngon lành đâu. Cái phòng ngủ thì thôi tân trang, rồi cái phòng khách thì thôi lộng lẫy, rồi ra ra tầng trước vô người ta đi mua cái nhà lầu về rồi là bắt đầu đi cậy 2 chớp 3 chớp. 2 giờ đêm cô thấy nè, 2 giờ đêm mới về tới nhà. Về nhà thì lo tắm rửa ngủ mờ mờ sáng mới 6 giờ mấy nó đi nữa rồi, đâu có gì giờ đâu mà hưởng thụ trên cái nhà đó, thấy không? Cho nên khổ là sở dĩ khổ là do mình ham cái nhà. Đức Phật biểu muốn đừng có khổ thì phải biết thiểu dục tri túc, là thấy cái nhà này được rồi, thấy cái nhà được rồi, không ham cái nhà cao hơn. Nhà thì chỉ để ngủ thôi mà, phải không? Nhà thì để ngủ thôi. Giờ cái đó là mình còn thiếu gì, còn gì nữa? Rồi ăn Đức Phật biểu làm sao thấy ăn vừa đủ thôi. Thì mình ăn vô thì mình lựa những cái món nào bổ khỏe để mình ăn, như ăn rau nhiều nè. Những người mà ham mà ăn nhiều quá thì họ thường thường đi nhậu nhẹt, thì đi la cà những cái chỗ mà ta nấu món này món kia, nào là dê 7 món, rồi bò 7 món, rồi gà 10 món, rồi cá gì đủ mấy món, mà càng ăn nhiều thì càng bệnh, phải không? Cho nên mình ăn Đức Phật dặn mình ăn để mình sống thôi, chứ không phải để mình ăn để mình vui. Nếu mình vì món ăn mà mình thấy mà không có biết đủ rồi mình ăn trên cái món ăn nhiều quá thì mình sát hại sinh vật, cho nên vừa nó mang tội vừa gây những cái nghiệp ác nữa. Cho nên bây giờ mình chỉ ăn vừa phải thôi, ăn vừa đủ cái đồng tiền của mình thôi, mà ăn rau nhiều thì tốt. Con có làm một bài thơ á, mà rau luộc á, cái gì có đọc chưa? Sản phẩm thiên nhiên một dĩa đầy, xanh xanh nóng hổi ngát hương cây, đậm đà rau trắng tương dầm ớt, thơm phức tô canh ngút khói bay, mỹ vị sơn hào đâu sánh kịp. Mỹ vị sơn hào đâu sánh kịp. Cao lương tứ hải khó bằng đây, bữa cơm thanh đạm không thù hận, một bụng rau tươi mát dạ dày. Ăn cơm á như là bà rau luộc á, thấy không? Mình ăn vô để mình lấy no thôi, chứ không phải mình ăn vô lấy ngon. Quý vị thử á, không phải ăn ngon đâu nha. Quý vị thử bây giờ quý vị ăn no một bụng cơm rồi ha, rồi ta đem tới dầu cho mà rồng á, thịt rồng đi nữa, quý vị ăn cũng ngon. Khi mà mình đã no rồi á thì nó không ngon. Mà sao vậy, nó ngon là do nó đói không ngon, thấy không? Cho mình ăn cái bữa cơm làm sao mà không có thù hận nè, ăn sao cho nó dễ tiêu nè, ăn sao cho nó vừa tốn ít tốn tiền nè. Chứ hỏi ví dụ như mình nhà mình nghèo, nhà mình đứng nghèo muốn chết mà mình muốn ăn cho ngon tấm hùm tấm đồ được, ăn vậy ăn vô rồi nó cũng no thôi, mà ăn vậy nó vừa tốn tiền, phải không? Ăn vậy vừa tốn tiền mà nó vừa sao ác nữa. Mình ăn chút thịt đó thì thôi, mình đi mua đâu chợ mình mua về mình ăn đi. Có nhiều người nói không à, tôi ăn gà mà tôi ăn gà tươi à, cái gà mà mua ngoài chợ thì đúng ăn, tôi ăn cái gì cũng phải tươi hết á, tươi tất nhiên là nó còn ăn sống á, dễ đập đọp lắm. Ăn vậy á, rồi á mình vừa sát sanh và mình ăn ở trong cái bữa ăn thì nó thù hận. Những cái con vật á mà sở dĩ á, mà nó mình ăn nó nhiều quá sau này mình sanh bệnh á. Hỏi cho trên thế giới này sở dĩ mà tại sao mà bệnh cúm gà, quý vị biết không? Cái con gà là cái con mà nó bị ăn nhiều nhất ở trên thế giới này, phải quý vị thấy không? Mình ăn nó quá rồi, mình ăn nó quá mà con gà nuôi cái bầy á, mà ngày nhà nào cũng có thịt gà, đùi gà, ức gà, tim gà rồi ăn nó quá thì bây giờ nó cấu kết lên á, nó hận thù lên, bây giờ nó ăn lại chứ sao, bây giờ biến ra vi trùng H5N1 á ở trong gà đó chứ đâu. Mà bây giờ á sở dĩ nó nuôi nó ra để dành mà chặt ra từng mảnh một, con gà chặt ra không biết bao nhiêu mảnh, bầm gạch nấu nó lên rồi ăn nó, rồi nó cũng phải chết. Mà nuôi nó cho nó ăn rồi bữa để dành nó thịt không à, tội không? Rồi bây giờ nó đem giết nó chết một lọt, nhưng mà nó chết vậy nó thấy sướng hơn là nó chết theo cái kiểu mà bắt nhổ lông rồi chặt đồ ra bầm gạch nó lên. Bởi vì mỗi lần cô coi ở trên TV, cô thấy bắt nó bỏ vô bao mà nó còn sống vậy, cái con ngồi cô liền ngồi thiền liền, bắt đầu có chú nguyện. Nói thôi mấy bữa nếu mà con không chết kiểu này á thì họ sẽ đem con về, họ lông cánh rời rã ra, đầu chân rời rã ra, họ chặt từng khúc. Cái bụng á thì cái thằng cha này ăn, còn cái chân á thì con mẹ kia ăn, phải không? Rồi á họ bầm dập ra, rồi cắt ra trăm mảnh, con chết không có toàn thây. Thì bây giờ thôi, bây giờ sẵn cái cúm gà này nè, con vừa trả thù người ta mà con vừa chết toàn thay nữa, thấy không? Chứ cô cũng cầu nguyện cho tụi con thoát kiếp gà đi, chết bao nhiêu thì thoát kiếp gà để sanh qua thế giới khác. Chết thế giới ta bà này nó ăn gà thôi, nên bây giờ nó ăn gà thì bên đó phải bị bệnh cúm gà. Những cái người họ chết đó là do họ ăn gà, ăn nó thì nó phải ăn lại thôi, chứ làm sao vậy? Ba đời cái gì cũng vậy á, chừng nào mà mình muốn hết thù hận á thì mình đừng thấy trong cái tô canh có máu thịt nữa thì hết rồi. Tại chúng ta ăn chay được thì tốt lắm. Vì vậy mà Đức Phật biểu mình ăn ít vậy, ăn vừa phải thôi. Rồi mặc cũng vậy, ăn là có mặc quần áo cũng vậy. Quần áo thì ra ngoài chợ thì hay nó cứ ra kiểu mới thì nó mới quán được, cho nên thấy kiểu mới thì mua, thấy kiểu mới thì mua, thì về thì bỏ kiểu cũ. thấy người Úc ở đây nó bận theo thời trang quý vị, nó mặc rồi hết cái mùa đó thì nó đem nó bỏ ở trong hội và bắt đầu nó mặc thời trang kiểu khác, mà phải mua một cái áo thì cũng phải chạy tiền, mình cũng làm cho cái thân của mình khổ, mua cái áo mới hoài, cái thay đổi quần áo hoài. Mà nếu tôi thấy mấy bạn tưởng của mình vậy, mỗi lần ai mời đám cưới bắt đầu rầu, không biết bận áo gì, phải đi mua bộ đồ khác. Tại bộ đồ đó thì kỳ trước đi đám kia thì gặp bạn bè thấy rồi, có phải gì không? Kỳ này ta gặp, ta mời cái đám khác cực thì cũng bạn bè đó thôi đi, mà không lẽ bận bộ đó trở lại sao? Cho nên phải mua cái bộ đồ khác. Mà hãy mua thì lương ở trong nhà bị sao? Hụt xuống rồi đó. Rồi còn phải có bao thơ nữa, thấy khổ không? Cho nên bây giờ ai cũng phải thiểu dục tri túc hết á, thì thấy thôi bộ đồ nó bận cũng được rồi. Nó cười lắm, có nhiều chị không có tiền chỉ đi mua bộ đồ khác, chỉ cái bận bộ đồ đó cũ đó, chỉ nói thôi bây giờ mà chỉ là tới nói chị cô tâm sự á, con thấy con lấy cái bộ đồ cũ này nè, cái con mua miếng vải con đắp ngang qua giống Ấn Độ vậy á, cái con đi đám cưới chị cô cho nó khá thì trước chút đỡ sống bộ đồ chị cô. Nó ủa vậy sao con không có biết nha, con không có biết, mà chị tự nhiên chị tâm sự với mình vậy đó, phải làm cho hơi khá cái kỳ trước một chút xíu thì để chị đi. Tôi thấy nó khổ không? Mà nếu mà ai cũng thiểu dục tri túc hết thì ta bận bộ nào bận bộ nó cũng được vậy, đâu có gì đâu. Nhưng mà sợ người ta chê, có phải gì không? Cái đó là phải là cái đau khổ không? Khổ chứ. Cái Phật nó không muốn cho Phật tử mình khổ, biểu thiểu dục tri túc. Đừng có muốn quần áo mới nhiều quá, cái mặt vừa phải thôi. Đó. Dầu cho cái mặt gì nữa vô thì nó cũng già ha. Phải chi mà mặc cái áo mà bằng vàng mà lát ra thành vải ha, rồi mặc vô cái tự nhiên nó trẻ trở lại, nó đâu có trẻ rồi. Ngó về sau là trẻ, nhưng mà ngó về trước thì cũng là già. Phải không? Cho nên đứa bảo hiểu chứ, đừng có lo mình quần áo nhiều quá. Còn nhà ở cũng vậy, thấy không? Nhà ở thì cái nhà để chỉ ngủ thôi, quần áo thì để che thân thôi. Thì cái nhà nào là ở không được, nhà mướn cũng là ngủ trên cái giường, cũng đóng cửa, cũng có xin rửa chén, cũng có nước kẻ ro ro, phải không? Rồi nhà lầu thì cũng là cái xin rửa chén vậy cha, phải không? Mình bức quá nó đẹp hơn, chút lộng lẫy hơn, nhưng mà cũng đóng cửa, rồi cũng leo lên giường ngủ. Chứ phải nhà lầu mà mình ngủ được tới 48 tiếng đồng hồ thôi. Nhà nào cũng ngủ cỡ đó từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, phải không? Nhà nào dù có nhà nào đi nữa cũng ngủ trên cái giường đó thôi, chứ phải nhà lầu ngủ trên cái giường mà tới 7-8 thước thôi, cũng ngủ vậy thôi đó, cũng để cho cái kính gió thôi. Tốt cần nhà nào chi, trời nhà tôi nghèo lắm, nhà bả giàu, bả giàu kệ bả giàu nhưng mà bả gù lưng, còn mình ở nhà nghèo nhưng mà cái lưng mình thẳng, phải không? Khỏe lắm. Nhà giàu chừng nào họ đâu có thời giờ ngắm cái nhà đâu. Mình á, người Phật tử của mình á, mà quý thầy quý cô tới cái nhà Phật tử nào mà thấy cái nhà đơn giản, quý thầy cô đánh giá được cái sức tu của Phật tử liền. Chứ ai thì không biết như cô nè. Cô tới cái nhà đó hả, vừa phải ở thôi, miễn là sạch sẽ đàng hoàng. Vô cái nhà có thấy trang trí đồ rộng rãi thênh thang nha, và thấy cái nhà đó là nhà khỏe, đâu có cần đâu, thấy không? Đâu có cần nhà đẹp đâu. Người Phật tử của mình á, thiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Rồi tới sắc đẹp cũng vậy nữa, cái Phật biểu mình phải thiểu dục và tri túc. Cái sắc đẹp của mình, má mình đẻ ra cái kiểu đó thì nó cái kiểu mà, bây giờ con muốn kiểu khác cũng có được, cái kiểu nào đẻ ra kiểu đấy nè. Tức quá à, cái mặt mình tươi lên là do mình không có thiếu nợ, thấy không? Rồi cái mặt mình vui lên là do hai chồng có ghi lộn đó, tự nhiên nó đẹp mà, chứ đâu phải là đè đẹp đâu. Những người mà họ đẹp lộng lẫy vậy á, nhưng mà trong nhà họ, gia đình đó, họ cái chuyện hoài à, gây lộn hoài, chồng vợ gây lộn, con kiếm nó chữ bớ không sùm. Có nhiều người cô thấy họ đẹp lắm á, nhưng mà nhìn vô họ thấy họ có một cái nét gì sầu thảm lắm, không có được cái nét đẹp là hồn nhiên. Những người Phật tử của mình á, sống an lạc á, nhìn vô cái thấy đẹp lắm. Có nhiều bà già, ta già nhưng mà ta cũng đẹp lắm á. Như mấy mấy cô mấy thầy người ta tu nè, thấy không? Quý vị có thấy ai xấu không? Cũng có người xấu người đẹp vô xuất gia chứ, nhưng mà phải cạo cái đầu rồi không nhớ gì hết. Nhà của Phật mình ở, cơm của Phật mình ăn, phải không? Giường của Phật mình ngủ, đó, đất của Phật mình đi, chén của Phật mình xài, ly của Phật mình uống, nước của Phật mình uống. Cái này người nào người nấy cái bắt đầu ra thấy đẹp lên liền. Cái người tu sĩ thấy không? Thấy đẹp lên liền. Có nhiều người thấy mấy thầy đẹp, trắng trẻo hay nhởn nhơ an lạc vậy, vô thấy thích, thích cái lòng quen với thầy, lòng quen với cô, lòng quen với thầy. Thế cái sao biết không? Bắt cái ông thầy được ra rồi hả? Tại bữa ông về nhà, ông về mà ông ra đời cái này bắt đầu sao? Ông xấu cho xuống liền, nhìn thấy mặt mày ông bơ phờ, bắt đầu ông đi làm, làm bánh mì, ra làm gì vậy? Làm bánh mì, ông đi cày hãng rồi, bữa ông xấu, mà ông không biết gì hết trơn á. Ông về đời thì thầy đâu có rành, đến ra rồi ít tuổi chê, ông đủ thứ chứ, nào thì dở hơn người này, dở hơn người kia, chê đã rồi cứ bỏ thầy. Phần đầu thì ông ở chùa ông rất là đẹp, ông xấu nhưng ông ở trong chùa rất là đẹp. Nhưng mà bữa tự nhiên thầy ra ngoài rồi, tự nhiên thầy xấu. Tại vì xấu đẹp là do gì? Do cái lòng ngưỡng lo lắng. Lo lắng cái hoàn cảnh nó bó buộc con người quá, tự nhiên người nó xấu lên rồi. Cho nên á, có Phật nói á, cái sắc đẹp này không phải là do cái thân, cái kiểu của mình, má mình để mình ra cái kiểu nào nó kiểu nấy. Nhưng mà mỗi người nó có cái kiểu đẹp. Mấy người Ấn Độ người ta đang thùi dưới gì thấy không? Nhưng mà cái người ta có cái nét đẹp phải không? Không đẹp, ở đen, trắng gì không miễn là cái mặt sáng sủa nó đẹp mà. Nên Đức Phật nói nhá, mình đừng vì cái sắc đẹp mà mình phải quá đau khổ vì cái nó, mình lo cho nó, mình sửa soạn cho nó, mình dung dưỡng cho nó quá, mình đau khổ gì trên cái đẹp đó. Để Phật biểu mình thiểu dục tri túc là sống vừa biết đủ thôi.